Montreal ngày 29 tháng 3 năm 1981. Thưa các bạn, chúng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Từ bé đến lớn, chúng ta được sự nâng niu của cha mẹ sung sướng, cơm no áo ấm. Rồi qua những cái chuông thử thách, những bài học đau đớn, mới thấy rõ rằng mình bất tài. Trước kia mình cho mình là thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là bất tài. Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng tu, càng thấy các bạn thiếu sáng suốt. Vì thiếu sáng suốt mà thôi. Và sự sáng suốt đó đâu có phải lấy đèn rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong chân tâm của các bạn phát khởi ra nó mới có sự sáng suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải hành. Mà hành rồi, chúng ta phải buông bỏ những cái gì? Ô trược, tham lam, tự ái. Mà có thể gây cho nội tâm của chúng ta càng ngày càng tâm tối, càng bực tức. Vì sao? Vì chúng ta không biết sử dụng cái sự sáng suốt để điều khiển lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là phần hồn chánh thức của các bạn, là bộ chỉ huy điều khiển cái thể xác, trong đó nó có lục căn lục trần. Nó có cái phàm tánh ngu muội, các bạn chịu điều khiển nó thì lần lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng suốt tốt đẹp. Trong cái trùng dùng tiến hóa đó, nó mới pha mê pha chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi cũng nói pha mê pha chấp. Muốn trở về Phật tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tâm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta đã sắp sẵn và những người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng ta tu, nhiều người ao ước được gặp chư Phật, chư Thiên. Nhưng mà các bạn nên vui lòng xét lại chư Phật, chư Thiên đã qua những cơn, qua nhiều cơn vầy xéo, tâm can tỳ phê thận, tư tưởng các giới đều phải được thanh lọc mới đi tới thành nhẹ. Còn mình chúng ta là người đời sống tạm bỡ ở trong cái cảnh này, sống trong sự ý lại, chậm tiến, rồi lại vung bồi cái phần tự ái sâu xa, tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi, thương yêu và xây dựng. Từ giờ phút đó là không làm được. Một phút khắc đưa các bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư cũng nói, nếu Tư nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng tôi khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên cảnh tươi đẹp ở bồng lai tiên cảnh, mà tự nhiên rớt xuống cái đục. Đó là kêu bằng hạ tình công tác. Tại sao tôi đứng đi lại bị rớt? Cái đó là một thật sự chân lý rõ rệt. Chứ hàng đêm các bạn đang thiền đây này, các bạn đứng đi rồi các bạn rớt, các bạn thấy chưa? Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy nhẹ lắm. Cái đầu các bạn lăn đi lên, rồi tự nhiên nó làm cho cái đầu các bạn nặng, rồi các bạn bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tâm tối, nó lôi cuốn trở lòng lại, giải tỏa chưa có khai, chưa thông nội tâm nội tạng, thành ra nó hồi trở lòng lại. Vì sao? Vì luồng điển của các bạn ra thì bề trên, luồng điển bề trên nó nhẹ hơn. Các bạn vượt không khỏi, chỉ có bị nhiều đó mà trở lại mà thôi. Cho nên tất cả các gì, cái việc gì tôi đã nói rằng ôm ôm ào ào rồi cũng chấp nhận. Nó có cái lý do rõ rệt. Rồi giải thoát, tiền qua thì không có cái gì phải lo âu. Cho nên các bạn đã có gia đình, có con cái, có chồng, có vợ. luôn luôn phải gặp phải những cái chuyện kia bằng sắc rối, chuyện đời cũng vậy. Cái đó rất tốt, không sao, chúng ta tìm tới. Chúng ta chung đụng để tìm hiểu cái bản chất của chính ta. Chứ đừng có nên đi tới sự tâm tối rồi tự ràng buộc mình và tiến không được. Thường thường tôi nhắc các bạn tu mà các bạn không sửa được cái bản tánh tự ai của các bạn, thì các bạn có đi tu cũng vô ích, mất công, không làm gì được đâu. Dẹp được tự ai các bạn mới thấy sung sướng. Tất cả đều là hòa đồng thương yêu, chẳng có gì mà đáng trách. Cho nên chúng ta có cơ hội đàm đạo, có âm thanh để nghiên cứu và tiến hóa. Cái sự thật là cái gì? Thực chất của mọi sự việc là cái gì? Cái sự chánh đáng của nó là cái gì? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chứ không nên để tâm vào những cái sự động loạn rồi tự gây phiền phức cho chính mình. Nên chúng ta tu để làm gì? Tu phải sửa tánh. Sửa tánh rồi minh tâm. Càng minh tâm càng kiến tánh. Như nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình đã gây phiền phức cho mình, cho ai đâu dám vô trong nội tâm nội tạng mà gây cho mình. Chính mình. Cho nên chúng ta học bài nào cũng đáng bài này. Ở thế gian còn có chỗ chạy trốn, ở địa ngục thì hết chỗ chạy trốn. Phải học chứ không có nói tránh né gì được hết. Sự gian xảo của chúng ta không có thế nào mà dối trá một người khác được. Chắc chắn là phải vậy. Phải học. Cho nên các bạn càng ngày càng thấy rõ. Cho nên gần đây chúng ta cũng có tìm được những một hai cuốn sách nói về điện du ký để cho các bạn thêm tài liệu và thấy rõ rằng có cái cảnh ở bên kia. Không phải là một người xác nhận, nhiều người đã xác nhận. Rồi lần lượt các bạn sẽ đọc, trong đó là cái đường cho các bạn tiến, thêm cái tài liệu quý báu để cho mình tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta không bị sai lầm, nhờ những người đi trước đã đi con đường thẳng thắn và đi tới và ăn năn hối cải, giải tỏa những sự mê muội tâm tối của chính họ, thì cái đó là cái gương lành tới với chúng ta. Cái việc bữa nay xảy tới cho chúng ta là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một bài học. Chúng ta phải bình tâm, xem, nghiên cứu, coi bài học này hay dở, tôi có khả năng vượt qua không? Đó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Cho nên bà nào chúng ta cũng phải học. Không có cái gì kêu bằng xấu, mà chẳng có cái gì kêu bằng tốt. Cái nào rốt cuộc cũng phải học hết. Tốt cũng phải học, mà xấu cũng phải học. Rồi nhiên hậu các bạn mới được quân bình, mới được thông suốt, mới được an tịnh, mới thấy sự thương yêu giá trị, và thấy sự sáng suốt của chính bạn, thấy phần hồn của bạn, thấy sự thương yêu của cha mẹ, thấy sự thương yêu của các giới đã vì mình. Mình đã thiếu nợ các càng không vũ trụ, ngày nay mình không nên tiếp tục thiếu nợ nữa. Phải cố gắng. Cố gắng. Cố gắng để giáo dục lục căn lục trần, để cho nó dẹp tự ái, rồi nó phải lo làm lụng, rồi nó đền bù những cái gì mà nó đã thiếu sót. Thì các bạn mới mong có cơ hội tiến hóa. Chứ còn không, các bạn xuống dưới kia rồi một ngày kia cũng phải bắt các bạn làm việc. Chứ không phải các bạn đi xuống làm ông tiên liền được đâu. Cho nên chúng ta tu cũng vậy. Các bạn đã phát tâm cứu độ người khác, các bạn đã phát tâm độ người, giúp người tu, điều rất cao quý. Đó là cũng công tác, đó cũng là một đường lối để chuộc tội cho chính mình. Phát tâm độ từ người tu, cái đó là quý lắm, rất cao quý, rất tốt. Cái đó là cái việc làm siêu phàm. Vì sao? Vì các bạn đã thực hành và các bạn đã đi tới rồi. Từ động loạn các bạn đã lần lượt chiếm đoạt tới thanh tịnh lần lượt. Các thấy càng ngày càng yên ổn, càng ngày càng sáng suốt, lại các bạn muốn trao lại cái chìa khóa này cho người khác. Nhiều bạn nói rằng tôi tu 20 năm về trước thì ngày nay tôi khá lắm rồi. Đó. Cho nên khi mà các bạn được hiểu được cái đó thì các bạn mới thấy giá trị của chính bạn. Nếu mà chính bạn không dày công thì làm sao mà các bạn tu được? Rồi tu bổ sửa chữa, bạn trở nên một vị đại hùng, đại lực, đại từ bi. Học cái dũng của trời Phật để đi tới tha thứ, thương yêu. Cái tha thứ đó là dũng, đại dũng đó bạn ơi. Nếu mà các bạn không biết tha thứ, không biết đại dũng là cái gì, còn ôm lấy cái chấp thì cái yêu hèn quá xa, đâu có làm gì được. Cho nên lắm khi các bạn cũng kẹt ở trong gia đình, bề trên cũng biết, nhưng mà giáo dục lần lần để đi tới nay chút mai chút, rồi cho các bạn đụng nữa. Khi mà các bạn được thoát ra thấy thanh nhẹ, lại phải đụng nữa. Để chi? Để thử coi các bạn thực chất đã nhẹ chưa, đã đủ lực lượng thanh nhẹ chưa, đã phát tâm từ bi chưa, phát tâm tha thứ chưa. Giống như đôi môi các bạn đã nói, tâm thức các bạn đã mở, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chưa. Cái sức chịu đựng vô cùng của các bạn hết sức giá trị, hết sức văn minh, hết sức tối tâm. Cái phần đó các bạn không nói, các bạn thanh tịnh, nhưng mà rốt cuộc rồi mọi sự đều khắc phục hết, yên ổn, không có cái gì. Tôi đã nói ồn ồn ào ào rồi rốt cuộc chẳng có cái gì, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng ở thế gian phải có trật tự. Nếu mà chúng ta không có trật tự thì không có làm ra một đồ vật để khuyến tâm con người hướng về sự đoàn kết trước, rồi mới kêu bằng tìm được lối thoát để tu hành. Chúng ta đã mang cái thể xác vạn linh kết thành cái thể xác đầy đủ sự chiêu diệu đoàn kết từ tâm linh cho đến vật chất, cao quý biết là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta quên ta, chúng ta cứ nhớ cái chuyện bên ngoài, đề phòng chuyện bên ngoài, họ sẽ giết tôi, họ sẽ hại tôi này kia kia nọ. Đó là tự tạo lên sự tâm tối cho chính mình. Nếu chân tâm chúng ta ngay ngắn thì chẳng có gì phải sợ. Dù cho có họ giết đi nữa, mình giữ cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó cũng vẫn còn đời đời bất diệt. Các bạn có cơ hội để đọc Địa Ngục Du Ký thì các bạn thấy bao nhiêu tội ác rồi cũng cho luân hồi hay là bị giam hãm và cho tiếp tục cho học hỏi. Cho tan rã đi cách mấy đi nữa cũng có một cơ hội để hồi sinh. Để chi? Mục đích để làm gì? Thượng Đế ban cái cảnh để làm gì? Ban cái cảnh đó để cho mọi người tự thức giác. Mọi tâm linh phải tự thức giác sau một cơn hành hạ vô cùng mới thức giác được vô cùng. Cho nên chúng ta ở đời biết bao nhiêu sự vầy xéo các bạn. Có vợ, có con, có chồng, có con, biết bao nhiêu trở ngại hàng ngày các bạn. Rồi các bạn nhờ cái tu thì giải tỏa lần lần, rồi các bạn bước từ một bước, hai bước, rồi nó kéo lùi là năm ba bước, các bạn cũng phải chấp nhận. Cái nghiệp các bạn, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp vợ, nghiệp con, nó ôm, nó lôi, nó kéo các bạn cũng phải chịu, các chấp nhận, học cái nhẫn. Rồi từ cái nhẫn đó, nó tiến tới sáng suốt, rồi thực hiện từ bi. Rồi nó thấy nghe là trong cái thanh tịnh là khỏi đi đâu hết, khỏi bước đi đâu hết. Khi các bạn thanh tịnh rồi là lấy hư không làm đích rồi, không cần bước đi đâu, không cần phải xuất hồn, không cần phải đi đâu, nhưng mà phải làm sao giữ tâm thanh tịnh. Thì lúc đó các bạn mới là phân thân làm việc ở các nơi. Đi tới hư không đại định rồi thì các bạn làm việc các nơi được, cho nên sự sáng suốt nó về với các bạn. Rồi các bạn sẽ bị thử thách ở bên trên. Bên trên sẽ thử thách các bạn, sẽ xua đuổi các bạn. Đó, cũng như những ông Tư đã nói rằng tôi đang đi mà tự nhiên hạ từng công tác, không đi được nữa. Đó là một sự xô đuổi mà đó là thử thách. Mà nếu mà chúng ta chấp nhận tiếp tục đi nữa thì chúng ta được hưởng cái hạt thanh quang điển lành của bên trên chiêu qua cho chúng ta. Càng rút lui càng tiến tới, càng rút lui càng tiến tới. Trì kỳ trí trong thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta hở, ta tiến vào trong sự thanh tịnh sẵn có, ta hưởng cái thanh quan điện lạc, chứ không phải ta xô đuổi, ta bị xô đuổi rồi ta chạy như chạy chọt như người phàm, không được. Nhiều người không hiểu, lo cúng lo quải lo xin ơn trên đồ này kia kia đó, đó kêu bằng chạy chọt. Còn cái sự thanh tịnh của các bạn mà tự đạt được rồi thì các bạn thấy giải quyết tất cả mọi sự việc, đâu có cái gì phiền muộn nữa, đâu có gì lao nữa, bằng ta mất sự thanh tịnh. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công, và Đức Thích Ca đã để lại những gì kêu mọi người phải cố gắng trở về với sự thanh tịnh hư không đại định. Thì nhiên hậu tất cả sẽ được phát triển, sẽ được tiến hóa thông suốt. Những đấng đã trọn lành, nếu mà không chiếm được cái thanh tịnh, không bao giờ họ chịu nổi những cơn vầy xem, những cơn đau khổ. Quan Âm chẳng hạn, các vị tu đều gặp đại nạn, trong cái đại nạn đó mà họ chấp nhận được rồi là họ tiêu hóa, chứ không có gì hết. Nên các bạn đừng lo, đừng có buồn, vô ích. Sửa mình đi, hiểu mình đi, tôi sai chẳng có ai sai. Dù các bạn làm gì, bạn sai thì các bạn càng thấy rõ hơn nữa. Đừng cho các bạn là đúng. Thấy không? Cho nên sự giáo dục của bề trên không phải là ta muốn làm là được đâu. Nó có ngày, có giờ rồi nó xui khiến cái chuyện đó nó tới cho bạn. Ta là bề trên đã quy định như vậy. Trong cái giờ phút đó nó làm cho các bạn bực bội. Mà nếu các bạn hiểu được sự thanh tịnh, có thể khống chế được sự động loạn, cao quý biết là bao nhiêu, sáng suốt biết bằng là bao nhiêu. Các bạn học được vô cùng thanh nhẹ, biết bao nhiêu sự kích bác, nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng phải giải được. Là vì nhờ gì? Nhờ sự thanh tịnh, công phu hằng đêm của các bạn, sự dày công của các bạn, hương thượng, vị tha, thương yêu tất cả mọi người, đắm đắm chìm trong bể khổ, không biết quê hương là gì, không biết lối về là gì. Các bạn đã nghe được ánh sáng, các bạn đã hiểu được Thượng Đế, các bạn hiểu được chư Phật, chư Tiên. Bây giờ chờ ai bây giờ? Chờ chính bạn đến nơi mà thôi. Chứ đâu phải chờ chư Phật, chư Tiên đến kiếm các bạn. Mà chờ các bạn giơ gót ngọc đến để đảnh lễ Ngài mà thôi. Cho nên bề trên rất thương xót chúng ta, thương yêu chúng ta. Nhiều khi rơi lụy để cảm động trong lòng của chúng ta. Vì sự sai lầm đen tối cũng một chút trong sự mê chấp, và nó chậm tiến, rồi nó đem lại sự bực bội của nội tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi toàn ra các bạn dọn ra xem nguyên là chuyện không đáng, không, không có chuyện gì đáng kể cả. Suốt cả một cuộc đời của các bạn, các làm hết một cái nghề chính trị, chém giết lẫn nhau, thấy quan trọng nhưng mà rốt cuộc không có gì đáng hết. Có cái đáng nhất là cái thanh tịnh mà thôi. Làm sao chiếm đạt được sự tâm tịnh đó? Khi các bạn đạt được sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy tất cả yên đi, rồi nó sẽ xong, không có sao. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí tu. Chúng ta có người tu về vô vi, vô là không, vi là cái chuyện nhỏ, nó cũng chẳng còn, không có cái gì quan trọng. Nhưng mà giáo dục lẫn nhau, nhiều khi là qua tiếng lại, đó là sự trao đổi về thành quả. Bề trên nó cho chúng ta có cơ hội đàm luận để trao đổi để tiến hóa. Thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể học. Đối với người bản thường chúng ta cũng học được, chứ không phải nói người bản tu. Một cái âm thanh đang kêu rào ở không trung đó, chúng ta đang nghe đây, chúng ta cũng học được. Nếu chúng ta đạt được thanh tịnh là chúng ta học tất cả. Cho nên các bạn, trong giờ thiền các bạn, những cái tiếng ồn ào xung quanh các bạn cho những tiếng đó là bạn, thì không bao giờ bắt các bạn còn động nữa. Những tiếng gây gắt ở xung quanh đó là những tiếng đó của bạn. Vì bạn có thể nói, và bạn có thể đặt điều, và bạn có thể làm y như những người đã làm. Thì bạn hòa đồng với họ, thì thấy ra té ra họ cũng như mình, không có gì. Khi mà các bạn được thanh tịnh rồi, các bạn tưởng họ là mình, thì các bạn đã trao đổi sự thanh quan cho họ rồi. Các bạn đã đạt được cái hạnh bố thí. Mà các bạn còn đóng cửa lại giận hờn thì các bạn đâu còn có cái hạnh bố thí. Xưng danh là tu là hành, là nghiên cứu đạo pháp, nhưng mà rốt cuộc các bạn còn giận hờn về cái giá trị các bạn để đâu. Cho nên trong sự sai lầm đó, trong bản đạo chúng ta đều bị hết thảy. Cho nên chúng ta nghiên cứu để tránh cái đó. Cho nên tôi lại khuyên các bạn niệm Phật, niệm thường niệm, vô biệt niệm, để tránh tất cả những sự sai lầm chính mình có thể tạo cho mình. Đó. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu, và cũng phải do cái sự công phu để đưa lại sự bình tâm và cái pháp luân thường chuyển, là ổn định nội tạng, rồi trụ hóa cái thanh quang sang suốt, hòa cảm hư không đại định, thì các bạn chỉ mở nụ cười để đối phó bất cứ tình trạng gì xảy đến. Còn nếu mà các bạn tu cao nhẹ hơn thì các bạn bắt buộc, trường hợp phải bắt buộc, có nhiều trường hợp nghiêm nghị để ban thanh điển cho đối phương, vì nó đã yếu hẹp, các bạn phải ban. Nhiều khi thấy các bạn nói như hung hăng, nhưng mà nói rồi các bạn trong tâm không chấp, không nhớ điều đó, là tự nhiên bề trên đã mượn bạn và ban thanh quang cho đối phương. Mà đối phương nghe những lời nắng nhọc của bạn nhưng lại vui, thì các bạn thấy rằng cái chuyện của bề trên đã làm, chứ không buồn. Cho nên tôi ở Việt Nam đã được những cái thanh điển của cha xuống thế gian mà nhập xác nhiều người, và đã về với tôi rồi nhiều khi hung hăng chửi mắng đủ thứ hết, để có thử thách trình độ tôi đến đâu. Nhưng mà tôi thấy càng sung sướng nhẹ nhàng, bởi vì hồi nào giờ các bạn đạo đều thương yêu tôi, kinh nể tôi, không ai dám chửi trên đầu tôi. Nhưng ngày nay có người ta chửi tôi mừng quá. Tôi thấy có cơ hội để thử tâm tôi, cái thứ phần sáng suốt tôi đến đâu, thanh nhẹ tôi đã đến đâu. Và tôi thấy tôi hòa cảm được cái ý chí của Ngài, thật sự Ngài đã giúp đỡ tôi bằng cách nào. Tôi thấy một sự kỳ diệu mà tôi đã, đó là tôi từng mong ước từ bao lâu, cũng như các bạn bây giờ cũng từng mong ước từ bao lâu. Nhưng mà bề trên đang cho các bạn chuyển trong gia đình, ngộ sự đau khổ, được sự vầy xéo của gia ca, vợ con, chồng con, để các bạn biết rằng đó là ý chí của Thượng Đế đang chuyển và đang sửa tầm bạn và cho các bạn tiên. Một cơ hội rất quý giá. Nếu các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn càng thương yêu chồng con hơn, càng thương yêu vợ con hơn, càng tìm cách để xây dựng và giúp đỡ nó, cũng như bề trên đã và đang tìm được lối giúp đỡ chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều khi những bạn tu khá rồi, có thanh điển rồi, nhiều khi một cơn nào đó bắt bụng các bạn phải nói hung hăng, nhưng mà nói rồi không bao giờ các bạn chấp. Đó là bề trên đã mượn bạn và đổ cho đối phương, đổ cho những người gia đình. Chính tôi đã được hưởng rất nhiều về những cái giờ đó, mà tôi ngày nay mới được thanh tịnh và nói lại cho các bạn nghe. Cho nên sau này nhờ đó mà chúng ta phá mê phá chấp. Chứ còn các bạn cứ luận trong kinh, xét trong sách mãi, cái mê chấp các bạn cũng vẫn còn, vì không có cơ hội tháo gỡ, không có cơ hội đụng chạm. Làm sao các bạn có cơ hội tháo gỡ? Đụng chạm rồi các bạn mới tháo gỡ. Có nhiều người khóc triền miên rồi mới thấy rõ rằng cái tự ai của mình là hư, là xấu. Rồi có người bực tức triền miên rồi mới thấy cái tự ai là không tốt, dọn nó đi, dập nó đi, bỏ nó đi. Đó, rồi mới hướng cái phần thanh quang chuyển hóa xuống cho tâm tư cho chúng ta sáng suốt. Không có một người nào có gia đình không có bị đụng chạm, không nhiều thiệt. Chắn bảo đảm với các bạn như vậy. Bây giờ các bạn có lễ đổ cho cách mấy đi nữa, cũng cái tâm tư bên trong nó sự thật là sự thật. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có sanh, tự nhiên phải có khắc. Cái khắc đó là cái sự chống chọi, mà sanh là sự hòa cảm. Cho nên gia can hai vợ chồng, tôi lão tôi già 70-80 tuổi cũng còn có cái chỗ gây nữa, tại vì cái khắc Mà nhờ cái khắc đó là đem lại cái gì? Là cái bước tiến. Ăn năn hối cải nó mới tiến qua. Và nó chấp nhận, nó thấy thật sự chính mình sai, không phải bà vợ sai, hay là không phải ông chồng sai. Nó ăn năn rồi nó mới tiến được. Còn không ăn năn không tiến được. Thế gian cho chúng ta làm cái gì đây? Ăn năn chứ. Các bạn làm cha, làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng để học cái bài ăn năn. Ăn năn hối cải. Rồi xuống địa ngục cũng ăn năn hối cải. Còn làm tới tiên Phật là phải giữ trọn lành, thanh quang mới được tiến hóa lên trên. Còn sử dụng thanh quang về sai thì phục vụ cái chuyện trược ô và lẫn lộn trong trược ô để lợi dụng cái bề thế của trược ô thì tự nhiên mình phải kẹt rồi. Mình lấy cái thanh quang để hóa giải và dẫn tiến tất cả những cái nguồn gốc của thanh quang để tiến qua thì mình càng tiến hơn. Đó là công quả. Nhưng phải có công trình mới làm được. Phải thực hiện, phải thực hành công phu, các bạn mới thấy rõ. Càng thấy rõ rồi các bạn mới càng quý. Quý cái thể xác bạn, quý cái tâm linh bạn, quý cả cả không vũ trụ, quý tất cả những sự quyền diệu ở xung quanh các bạn. Sao bữa nay tôi lại xảy ra việc này cũng là một chuyện quyền diệu đưa đến cho tôi, đang thử tâm tôi. Ngày mai nó xảy ra chuyện khác, tôi lại cảm ơn và tôi tiến thêm nữa. Tôi không có tổn thất cái gì hết. Nhưng mà tôi lại được bài học của Thượng Đế Đa Ba. Cho nên các bạn, càng tu, con người nó càng khéo léo và sáng suốt thêm. Cho nên phải qua, qua những bài thử thách đó rồi các bạn mới thấy. Đó. Cho nên nhiều bạn tu muốn sống đời đời, rồi thấy ai chết lo. Mỗi người đều có một nghiệp quả của họ. Họ học hết bài rồi họ phải đi. Họ có cái câu chuyện của tiền kiếp. Mà các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn chấp nhận rằng tiền kiếp các bạn đã làm sai. Thấy rõ cái quá trình của các bạn mới chấp nhận được. Còn người khác nói làm sao tin? Đó, cũng như những cuốn địa ngục du ký nói tình trạng này, cái nọ, cái sự phân xử của địa ngục, của vua Diêm Vương rất phân minh. Các khi các bạn đọc, các bạn chấp nhận rằng đúng. Như vậy, phải xử vậy nó mới đúng. Nhưng mà làm sao các bạn tin? Lại các bạn muốn tránh cái tội của bạn. Thấy chưa? Bác hẳn lăn xả vô. Đó, tôi đã làm cái tội đó, tôi phải chấp nhận cái đó. Bây giờ tôi phải ăn năn hối cải và tôi tu. Tôi mới giải thoát. Các bạn tu để làm gì? Tu để giải thoát chứ. Tu để mang thêm nợ à? Cho nên, trong cái tâm ý của các bạn phải sửa chữa, rồi các bạn mới giải thoát được. Rồi các bạn càng vun bồi sự sáng suốt, các bạn thấy các bạn cần phải học hỏi nhiều hơn, cần có nhiều cơ hội kích bác để tới với các bạn mà để các bạn học nhiều hơn. Bởi vì các bạn đã chịu đựng trong cái cơn vầy xéo là cái cơn tiến hóa vô cùng của tâm linh. Các bạn đã thấy rõ rồi. Đức Jesus Christ cũng vậy. Ngài cũng bị vô cùng về thể xác. Thích Ca cũng vậy, bị vô cùng trong rừng rậm. Nhưng mà Ngài cũng đến. Vì sự cương quyết của Ngài không thay đổi. Lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt. Để chúng ta soi mặt chúng ta. Thấy rõ hành động tâm tối của chúng ta. Thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng ta. Chúng ta mới tiến qua được. Chúng ta mới giải thoát được. Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được học ở nơi các bạn. Học các giới. Từ âm thanh cho hành động, cho đến hành động tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện kỳ diệu. Và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thầy của bề trên cũng còn phải học mãi. Bao la lớn rộng. Phật tiên tiến hóa, nhân sanh cũng tiến hóa, thu vật cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. mình thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn. Sự tranh đấu của côn trùng vạn vật nó còn muốn tiến hóa hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi, chậm tiến. Nó mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ nó thì chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta đủ tâm linh, đủ điều kiện để sửa tâm, sửa tánh, để tiến hóa. Mà không chịu sửa lại cứ than vãn, rồi không chịu làm, muốn có ăn. Cái đó là cái chuyện bê trễ, chậm tiến. Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu, cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lể, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sang suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có so đo, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu, nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn. Nó phải tự sửa chữa, rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chánh pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải, mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ. Rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí, khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi, trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tôi vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được, làm sao tôi giỏi hơn các bạn được. Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau để trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc, được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm sao mình tin? Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội. 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ, rồi đưa ra, rồi hưởng được chút ánh sáng đây. Rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để các bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm nội tạng của bạn đây, rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới thật sự là ăn năn hối cải sửa chữa. Cho nên nhiều người ở địa ngục chết rồi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị giáo dục cho nó hồi sinh lại để nói cho dương gian nghe rằng không nên làm những điều sai quay đó. Nhưng mà mấy ai tin? Nhưng họ vẫn tiếp tục. Cho nên phải cho họ đụng. Chúng ta có cơ hội đụng là quý rồi. Có cơ hội học. Chúng ta vấp phải thì chúng ta mới có cơ hội sửa để tiến hóa. Còn nếu mà chúng ta không vấp phải, không bao giờ chúng ta chịu sửa. Các bạn nhìn nhận điều đó. Sự sai lầm mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải. Phải tìm hiểu lấy ta. Cho nên phải nói tôi tập tôi. Tôi phải tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Thực chất của tôi là gì? Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn rồi. Các bạn là một người có vị trí chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Đang trù trì trong cái thể xác. Hòa hợp với cả không vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang đó nó sẽ về với các bạn. Nghiêm trang nó do đâu ban bố cho các bạn? Vì trách nhiệm của các bạn đối với bản linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này để dẫn tiến cho nó vượt qua những cái sự bão bùng nguy hiểm trong cơn động loạn suy tư eo hẹp mà nó làm cho chủ nhân âm bơ vơ không tiến nổi. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta lại trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con người nó nghiêm trang và lại sáng suốt hơn. Đó, các bạn mới thấy rằng các bạn tu về vô vi là các bạn là học viên của cả không vũ trụ. Các bạn bước vào trong cái cửa trường đại học của cả không vũ trụ. Càng ngày càng học, càng nhận bài, càng trả bài tiêu hóa. Trả trúng các bạn được nhẹ. Trả không trúng thì các bạn phải tai học. Cho nên đương nhiên phải có. Cho nên không than trách ai hết. Cho nên nhiều bạn tu nói ố, sao tôi tu đi chán đời đồ này kia nọ đủ thứ. Bạn có chán, có chê, có tiền, đủ mọi giới các bạn phải học. Chán tôi vô cùng là các bạn hết chán. Vui tới vô cùng các bạn hết vui. Thế không? Buồn tới vô cùng các bạn đã hết buồn. Thấy rõ chưa? Mọi sự việc nó phải đi từ rõ rệt sẵn. Mọi thứ các bạn mới yên. Còn nếu mà nó không có rõ rệt thì các bạn cũng còn ở trong sự thắc mắc. Cho nên nhiều người tu trách cả ông trời, cách trách cả ông Phật. Tôi làm cái bàn thờ tốt đẹp mỗi ngày phụng sự 4 lần tứ thờ, nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài. Tại vì sao? Tại không chịu sửa tánh. Bề trên cho các bạn học để sửa tánh, xây dựng tâm tánh để tiến hóa, chứ đâu có kêu các bạn sửa cái bàn cái ghế mà đem được cái bàn cái ghế đi đâu. Cho nên sự sai lầm của mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm là trách họ. Chứ nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Tôi cả ngày tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang vậy mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên tâm không chịu sửa. Cho nên không đắc chứng. Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn thờ thì bắt các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm. Cái bàn thờ đó nó mới là chánh đáng. Chứ còn ý lại nơi cái bàn thờ cũng không chánh đáng. Các bạn vững bồi được cái thanh điển, và thanh điển của các bạn hòa hợp được cái thanh quang ở bên trên, đó là bàn thờ chánh cấm rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng suốt rồi, nhẹ nhàng. Lúc nào bạn cũng nghĩ người đối phương là một vị Phật, người đối phương là một tình thương của Thượng Đế ban cho chúng ta. Coi ngài dạy cái gì đây? Ngài chửi tôi cũng là một bài dạy, mà ngài khen tôi cũng là bài dạy. Hai bài tôi cũng phải học hết. Chứ không phải là tôi chấp nhận những sự khen mà tôi chê cái sự chửi. Thì lúc đó các bạn thấy cái đường lối xây dựng rõ rệt, chính mình tiến qua trong cái chu trình hành hương trung dung đời đời kiếp kiếp không bị sa ngã. Còn nếu các bạn thích người ta khen, ghét người ta chê, thì không bao giờ các bạn đi tới đâu hết. Thích ta khen thì các bạn cứ ở dưới khen đó thôi. Còn ghét người ta chê thì các bạn ở trong cái chấp đó thôi, đâu có tiến được. Cho nên con người, cái tâm mình eo hẹp, sân si, nhỏ mọn, không thấy. Tưởng là đúng, tưởng là vĩ đại, nhưng mà gieo sự sai lầm ở trong tâm thức không hay. Cho nên nhiều khi đau khổ vô cùng. Tâm đạo này đã rồi đi tâm đạo khác. Bán tin bán nghi, không chịu tu. Khi mà mình tưởng người đó giả là chính mình là giả đây. Khư trực lưu thanh mà không chịu làm cho sạch, thì lo cái chuyện bề ngoài để tiêu thu hút thêm cái trượt và đậm, làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên tôi thấy mỗi tuần tôi rất vui được gặp các bạn và để nghiên cứu thêm, chúng ta lại cỡ mở thêm tâm tư, chúng ta được xóa bỏ một phần nào sự động loạn, vì chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế thì cũng chung với nhau thôi. Sự đau khổ chúng ta đồng chia sẻ, và sự vui sướng của chúng ta cũng đồng chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ học hỏi và tiến qua sửa mình để đi tới. Càng ngày càng sửa thì càng tiến. Mỗi tuần, mỗi gặp, mỗi học, mỗi tiến. Đó, chúng ta thấy tuần này người này chết, người kia sanh, luôn luôn cũng là bài học để cho các bạn tìm trong cái sanh nó có cái tử, trong tử nó có cái sanh. Càng thấy càng rõ hơn, càng thấy càng sáng suốt hơn. Cái định luật của phần hồn là bất diệt. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn bất diệt. Cho nên phần hồn là sự sáng suốt vô cùng. Cho nên các bạn giữ lên để tiên. Cho nên hôm nay bà nói nó cũng hơi dài, mà chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận thêm giữa anh chị em để có những cái gì quý báu hơn, chúng sẽ đóng góp và xây dựng để học hỏi thêm. Thì chúng ta mong rằng sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để đàm luận, để sửa chữa nội tâm nội tạng và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì các bạn càng tiến hơn.